Chào quý vị. Kỳ thiền thất giống như tối hôm qua chúng ta có đề cập sơ sơ đó, là một cái thử thách của cái tâm kiên trì của quý vị. Tại vì cái phương pháp tu luyện này nó ngoài cái sức của con người có thể làm được. Tại vì con người chúng ta đó không thường thường không thể nào ngồi đó mà không làm gì hết đó. Từ buổi sáng cho tới tối, 3 giờ sáng tới 12 giờ tối. Tại vì cuộc sống thường ngày, thường lệ chúng ta là cuộc sống của cái đồng. Cuộc sống chúng ta là nó đồng, nó di động. Rồi trong ngược lại khi quý vị tới thiền thất đó, là quý vị được huấn luyện ngồi đó, không làm gì hết đó. Bởi vậy, khi quý vị tham dự mấy cái khóa tu như thiền thất đó, là quý vị sẽ gặp những cái cản trở, những cái nghiệp báo nó tới, nó khuyến khích quý vị để bỏ cuộc. Như tuần ngày hôm qua mình nói chuyện đó, một trong những cái thử thách đầu tiên hết là cái thử thách của cái sợ. Những cái cách huấn luyện ở chùa mình đó, nó hơi gắt gao một tí, nhưng tôi khuyến khích những người thiền sinh đó, ngồi xếp bằng một cái là không bao lâu chân nó đau vậy sợ. Khi cái chân nó đau chuyện gì xảy ra, nó sợ sệt ngay lập tức. Quý vị biết không, nó đau như vậy, nó điên như vậy, nó nhức như vậy, quý vị thấy được ngay là mình phải đối đầu với một cái đặc tính của con người mình, cái tính tình mình đó, là sợ sệt. Cái bản tính của người là rất sợ sệt. Thành cái sờ đó nó lộ ra ngay lập tức. Nó lộ đầu tiên hết rồi, nó sờ, mình sờ bị thương. Những cái bị hoặc thiền sinh đầu tiên của thầy mới cái lập đầu. Lúc trước không có chùa, thành không thể nào tổ chức được cái thiền thất. Một cái thiền thất như vậy nó cần rất nhiều cái sự ủng hộ. Phải cần cái thiền đường, cái gì cần cái chỗ để mà ở. Nếu quý vị ở trong cái phạm vi của cái chùa đó, thì quý vị được bảo vệ. Nên quý vị thấy không, cái thiền thất đó, mình cần cái môi trường, tại vì cái môi trường đó, như cái môi trường như chùa đó, môi trường tốt đó, thì nó lắng xuống. Còn về nhà tâm nó động đầy lên. Bởi vậy khi mà thầy tổ chức mấy cái thiền thất này, thầy có sửa soạn cái chỗ này, mấy cái chỗ để người ta có thể ở lại, để ta có thể tu, cái môi trường tu nó thuận tiện hơn. Mấy năm đầu người thầy dạy đó không có phương tiện, thầy không có tổ chức thiền thất. Lúc đó người ta không muốn tu, tại sao? Cái vị thấy tôi cười như vậy, họ tự thuyết phục họ là họ sợ đến độ họ nói là mình tu mà hơn lâu hơn một tiếng hai tiếng đồng hồ là cái người mình mệt quá. Thì thứ hai làm sao đi làm việc được? Nên cái vị biết cái cuộc sống riêng tư chúng ta ai có một cái sờ sệt mà nó chỉ đợi cơ hội để mà nó lộ ra thôi. Nên cái thiền thất là một cái pháp môn bắt cái vị phải quyết định tiếp tục hay là không. Nếu cái vị mà sẵn sàng đứng đầu với cái sợ của chúng ta, dám tiếp tục ngồi tiếp, đó là cái vị sẽ vượt qua cái thử thách đầu tiên. Bởi cái thiền tông mà bên người Trung Hoa nó rất là khó tu, nó khó dễ sợ lắm. Bởi vậy mấy người thiền sư không dạy cái phương pháp như vậy nữa. Tại sao ấy? Ta bỏ cuộc nhiều quá. Không ai muốn nói chuyện về sợ sệt hả? Nếu cái vị tu mà không dám nhìn cái sợ sệt của mình thì khó mà tiến bộ, khó mà thực sự tiến bộ. Cái sợ bao giờ nó trong cuộc đời chúng ta ấy. Cái này là cái đặc biệt của cái sự huấn luyện bên đại thừa chúng ta đó. Nó bắt quý vị phải đương đầu với những cái sở khuyết của mình, cái sở đoạn của quý vị, sở khuyết của quý vị. Cho nên quý vị mà không dám nhìn cái sở khuyết của quý vị thì những người địch thủ quý vị sẽ lợi dụng cái đó mà sẽ hại quý vị. Gọi là cái sở đó nó khiến chúng ta bị kẹt trong cái tam giới. Đúng. Cái sở đó nó khiến quý vị phải luân hồi. Cái sở đó là cái nó làm chúng ta tù túng trong cái khổ, trong cái đau khổ, trong cái thống khổ của chúng ta. Tại vì cái sở xe đó nó sẽ lộ ra đủ thứ cái phương diện hết đó. Cái tâm mình đó, nó sợ đủ thứ hết đó. Thầy nói được quý vị ngày hôm nay, tại sao thầy nói được như vậy? Tại thầy đã từng thấy những cái khía cạnh sợ sệt của cuộc đời thầy rồi. Thầy đã từng sợ sệt như vậy mà dám là thấy nó hết đủ thứ rồi, thầy mới dám nói cái gì như vậy. Cái huấn luyện của thiền này là mình không thể nào bào chữa được. Thành ra vì nói gì nói, ok, bảo nói gì cũng được đấy. Nhưng để cuối cùng nếu quý vị mà ngừng lại không làm thì quý vị đáng thành nạn nhân của cái sở của mình. Thì tu mười mấy năm trời thì mới đầu hiểu được cái đó. Mình phải cứ thất bại đều đều như vậy đó. Một lần thiền thất bại hết ngày này qua ngày nọ vì cái sở. Xong mình tiếp tục, ngày hôm sau mình tới mình tu tiếp, ngày sau mình tới tu tiếp, tháng sau tới tu tiếp, năm sau tới tu tiếp, từ từ mới hiểu được, mới thấy được làm sao để chinh phục được cái sợ. Ai thắc mắc gì không? Ai thắc mắc thì mình có thể ngừng lại ngày hôm nay. Nói vắn tắt nhưng đều nó có ý nghĩa. Tại vì cô mỗi lần mà thầy sắp nói là sắp hết rồi, hết giờ rồi á, trừ khi cái gì có thắc mắc gì á là cô yêu với cô thì cô giơ tay ngay lập tức. Con có câu hỏi. Ông nói, cô nói là đọc báo người ta báo cáo là có trong có 10 ông cảnh sát đập một cái người, đánh một cái người vô gia cư đến lúc chết luôn. Rồi sau bây giờ ra tòa án thì cái có cái máy chụp hình đó, nó chụp hết tất cả từ đầu chí cuối, âm thanh luôn nữa. Rồi bây giờ họ ra tòa thì họ nói là mấy 10 cảnh sát này không có tội, họ tha bổng mấy người kia. Thì cô này có hỏi, tôi thấy nó tội nghiệp ghê. Cái người vô gia cư bị đánh đau đớn mà chết luôn, đến lúc đến chết luôn là cái đau khổ rất là lớn lao. Thì thầy hỏi gì ngay cái người cô nói ngay cái người cảnh sát nữa, ta đâu có sung sướng gì đâu, đánh người ta mới chết sao sung sướng được. Thấy hai bên đều khổ sở ấy. Ok, thì thầy mới hỏi ngược lại, như vậy người cảnh sát phải làm cái gì, phải làm gì bây giờ? Bởi vậy mình lúc mình huấn luyện thiền quý vị, mỗi lớp tới học thiền ngồi nói pháp cho quý vị nghe. Tại vì nói quý vị có những cái quy luật của cái việc tu hành. Không được đâu. Vô tranh. Tại sao dạy cái việc là không được đấu tranh? Tại sao không đấu? Hả? Người Việt Nam khi nào cũng đấu ấy. Người Việt Nam chuyên môn đi nuốt mấy cái nước khác. Người Chàm đó. Nhớ, có nhớ lịch sử người Chàm không? Nhớ Chàm à? Người Chàm đó, nhớ không? Dễ sợ không? Người thấy không? Nhưng thời mà lúc Việt Nam còn ở bên miền Bắc Việt Nam thôi, hồi ông vua Việt Nam mới nhắm cái người Chàm, nhà ở giữa đó, miền Trung đó. Nó nói người Chàm là cái loại man rợ, mặc áo quần, không ra áo quần, ăn uống ra ăn uống, ăn tay ăn chân rồi đó. Thành người Việt Nam nó khinh người Chàm dễ sợ lắm. Người ông vua Việt Nam mà thèm cái đất người Chàm, thành gửi con gái công chúa xuống, cho cưới ông Chàm, ông vua Chàm. Ông vua Chàm người da ngâm đen đen thui, mình thấy con gái Việt Nam da trắng xinh đẹp rồi nọ mê tít thôi lò, thành ra lo vui chơi với vợ, bỏ bê công việc chiều triều đình, không lo mà bỏ bê là lính sống không có làm việc gì hết á. Thành ra cái xứ nó yếu đi, nó nhược đi, xong ông vua Việt Nam mới dùng lợi dụng nói là viện cớ khác, nói là ông vua cha này khinh bạc con gái mình, thành đem cung xuống để mà trị ông vua cha một chuyến, thành nuốt luôn nước cha, thành nước cha nó thù người Việt Nam mình đời đời kiếp kiếp, nó bỏ bùa biết bao nhiêu cái bùa Việt Nam mà biết bao nhiêu người bị bùa vậy đó. Anh thấy cái người chàm nó thù người Việt Nam dễ sợ, thù nó đời. Thành ra cái lịch sử Việt Nam có những cái tháp mà người chàm làm đó, nó mình gạch, mình ngày ngày nó mục nát, chỉ còn chừng đó thôi. Việt Nam. Mà dễ sợ lắm, nó vào Việt Nam vào là giết luôn một cái văn hóa kinh hoàng dễ sợ. Nuốt luôn, là diệt hết sách vở, diệt hết tất cả những cái phong tục, diệt hết tất cả, không giữ gì hết. Nó chạy qua bên kia, nhưng đều cái đất của nó là bên người Việt Nam mình nó nuốt hết, không cho một cái gì lưu làm di tích hết, trừ ra mấy cái tháp thôi. Dễ sợ, ác dễ sợ. Cái đó là nợ máu đó, không biết. Nên cũng phải người Việt Nam hiện tại mình học mấy cái thuật đó từ người Trung Hoa đó. Người Trung Hoa chiêu môn qua đô hộ người Việt Nam. À, lúc nào vậy con? Quý vị thấy thầy kể chuyện này tại chứ quý vị thấy cuộc đời này nó rất là nguy hiểm. Ai cũng đòi nuốt sống mình hết nè. Thần giao cách cản. Mẹ Khổng Tử muốn Khổng Tử kêu Khổng Tử là xa quá, cầm tay cắn lại cái Khổng Tử biết mẹ mình đang đau, lần rồi chạy về nhà. Thần giao cách cảm. Tại sao một cái thế giới nó nguy hiểm, cuộc đời nó nguy hiểm, nhưng tại sao cái vị Thiền Tông này chủ trương là không được tranh? Tại sao như vậy? Nó vô lý. Tại sao vô lý như vậy? Ngày xưa lịch sử người Tàu là một hoàng đế tới mà đánh nước nhỏ mà thắng là bắt ông vua về, vua bị thua đó, thua bại vừa mất nước, ok, nó nuốt luôn cái nước nhỏ đó, nó nuốt làm một cái tỉnh của họ thôi, đem vua về làm trong triều, làm công ty, xong vợ ông vua này á về làm tỳ thiếp cho ông vua lớn. Nó ác như vậy đó. Thầy hỏi quý vị, nếu như vậy không lẽ nó tới nó vào nhà mình, nó đòi ăn hiếp mình, nó đòi lấy vợ mình, nó đòi lấy con mình. Mình không hung đấu hả? Thành cô nó nói những bây giờ mấy buổi trước thầy giảng là không phải là mình nhiều khi mình phải đứng lại chống đối là tại vì mình phải giữ cái theo cái chủ trương mình chứ. Giờ nó tới nó đòi lấy vợ, lấy con mình, phá hại gia đình mình. Không lẽ mình không đánh đấu được? Thầy nói như vậy rồi cô nói lúc rồi cô đấu, lúc cô không đấu. Cái gì tức cười đâu có chuyện gì cục vậy được. Người đà hàng thế ta trả lời nó nhiều khi tôi phải đấu. Okay, thầy nói được, thầy hiểu người quan điểm người đà hàng. Cái này thầy nói cái vô tranh này là của người cái pháp của ông thầy Tàu. Người Tàu nghĩ ra sao? Con nghĩ ra sao? Dạy gì kỳ vậy? Tại sao không tranh? Mỗi lần ấy thằng nhỏ nó nói đúng ngay lập tức, nó trả lời thầy ngay lập tức, nó là tại sao thầy hỏi tại sao mà không đấu, nó tại mỗi lần đấu là nó bị lâm nạn, nó bị phạt. Mỗi lần mình đấu là mình đang bị thiệt thòi. Mình mỗi lần mình đấu thì mình đang ném đá này, mình đang bắn họ này, mình đang đấm họ này, đấm cái người vô gia cư đó, đang đấu. Thì không phải mình đang tạo nghiệp sao? Tạo nghiệp thì phải chịu quả. Mỗi lần đấu là mình tự động mình sẽ bị thiệt thôi. Sao? Không có nương tay, không biết nương tay. không biết nương tay, tại vì họ không biết họ đang tạo nghiệp. Dễ sợ không? Họ không có cái tiêu chuẩn là không được đấu. Tại khi mà đương nhiên á, khi mà người ta chọc ông gia cương làm gì đó, làm người cảnh sát họ giận, họ sẽ đánh, là chuyện thông, mình thông cảm được. Nhưng rồi đánh một vài cú, đấm một cái thôi, mọi người nhớ lại, ê, mình là người cảnh sát, mình không được đấu, thì rồi họ ngừng lại. Họ không có cái tiêu chuẩn đó, thành họ không có ngừng. Mình khác biệt chỗ đó thôi. Nếu quý vị có những cái tiêu chuẩn như vậy á, thì những cái lỗi lầm quý vị nó lớn hơn là những người có tiêu chuẩn như vậy. Bước đầu mình đấm người ta, mình đánh người ta như điều, mình sẽ ngừng lại. Tại sao? Tại mình biết mình đang phạm lỗi, mình sẽ ngừng lại. Mình không có cái đó. Mình thấy cái đặc điểm, cái đặc sắc, mà cái đặc tính của cái thiền tông nào đó, đó là dạy cái gì, là những cái giới hạn mà không được đi qua, cái đó là cực kỳ quan trọng. Muốn thiền là phải có tôn trọng cái giới hạn người ta. Mình không có quyền đi xâm lăng nước khác. Thành cái vô tranh không ứng, cái vô tranh, ý nghĩa đầu tiên của vô tranh là nhắc cái gì biết, mỗi lần mình đấu tranh là mình tạo nghiệp, nó sẽ trở lại, nó cắn mình, không cách nào mình né được hết đó. Không? Cái quả nó như vậy đó, mình tới mình đô hồ người ta, mình nuốt nước người ta, thì cái quả nó sẽ, mình nước mình sẽ bị nuốt. Mình lấy vợ người ta, vợ mình sẽ bị lấy. Dễ sợ không? Nó có cái nghiệp, nó phải, quả báo nó phải trả ngay lập tức. Quý vị thấy không? Cái quan trọng là mình có cái lý tưởng mình. Nhiều khi mình người thường người ta sẵn sàng chết bảo vệ quốc gia, bảo vệ gia đình, bảo vệ dân tộc. Và mình hiểu được cái đó. Còn cá nhân thầy nói cái đó không xứng đáng. Thầy sẽ không, thầy không không bảo vệ dân tộc mà giết người khác. Nó làm không được. Thành ra cái giáo lý là không phải để cái gì một cách mà áp dụng một cách mù quáng. Ngay như khi mình bỏ cái người trần tục, mình trở thành người xuất gia chẳng hạn á, thì cứ vẫn tạm tạo cái tội như thường, cái tội của bạc nghĩa quốc gia đó, lúc nó cần mình bỏ mình đi, mình chỉ lo cái thân mình thôi. Ok, vô ơn bạc nghĩa, mình tạo cái tội nhá, đúng không? Đâu phải bất cứ mình làm chuyện gì nó có một cái quả báo hết đó. Được cái khôn ngoan của con người, trí huệ của con người, nó biết chọn cái nào mà nó ít, nó nhẹ nhất. Trí huệ là vậy đó, mình tránh tạo nghiệp, tránh làm những chuyện tai hại, không đấu không tranh ấy, là mình không cần biết đúng là sai, mình chỉ không tranh thôi. Trí huệ nó dễ sợ như vậy đó. Hỏi là như vậy không tranh nghĩa là mình không tranh, trừ phi mình phải tranh đấu cho cái lý tưởng, cho cái chúng mình hoặc là cho cái người khác. Nhiều khi cô nói có lý do, những cái lý do chính đáng mình cần đấu tranh là tại vì nhiều khi mình phải cần đấu tranh, mình phải lo cho đấu cho mình. Thầy nói là cái đấu là đừng có đấu cho mình. Cô nói nhiều khi phải cần đấu cho mình chứ, tại tôi như vậy tôi học hỏi, tôi tiến bộ, tôi này nọ chứ sao mà không đấu đâu được, có cái lý do chính đáng để mà đấu. Cái đang đánh như đấu tranh như cái ông cảnh sát mà đánh người vua gia cư đó, là ông đánh tạo nó, ông giận cái ông vua gia cư này đang tấn công mấy ông cảnh sát khác, ông này không tuân luật. Ok, ông có cái lý do, thì quan trọng vẫn trở về lại là ông đang giận thì ông mới đánh. Tại cái đó ông đánh cho cái giận của ông, nhưng phải ông chỉ viện cớ người khác thôi. Thành ra mình lúc mình đấu mình phải biết rõ ràng trong con tâm mình vẫn biết, mình biết là mình đang đánh thì mình đang giận, thì đó mình đánh cho mình, nhưng phải đánh cho người khác, tránh với người khác. Đấu là đang tạo cái sự hủy hoại. Còn cô nói, thầy nhớ, cô nhớ là thầy dạy rằng đó, nếu mình muốn đắc cái mình muốn thì mình tạo phước thì sẽ được cái mình muốn. Cái đấu nó chỉ nó đang phá hại cái người khác, làm sao mà tạo cái được mình có mình muốn được. Mình tạo phước nó lợi hơn nhiều. Cô này cô nói hay lắm, cô nói là nhiều khi tôi tin tôi phải cần tranh đấu, tại vì nó tranh đấu như vậy khiến tôi thành một người tốt hơn, người hay hơn, tiến bộ hơn. Nhiều sao? Cô nói là tôi cần tranh đấu, tại vì tôi sẵn thành tiến bộ, cần tranh đấu mới tiến bộ được.
Cô nói tôi đấu tranh tôi mới tiến bộ được, cái cơ hội tiến bộ tôi là để khi mà tôi đấu tranh để tôi học cái cách để mà tôi tiến bộ. Và nhiều khi phải nên đấu tranh cho tôi. Chào.
Ngồi xếp bằng ở trên cái đầu mình chống đấu với cái sự muốn bỏ cuộc, cái sợ của mình, chứ không phải chống đấu với người khác. Mình đấu tranh là mình cái tông chỉ thứ nhất là không đấu tranh đó, vô tranh cái này là tranh đấu với người khác. Sao hiện trì bây giờ sao? Ta nói như vậy sao trả lời bây giờ? Nói sao mà nhiều khi phải đấu tranh mới học hỏi được, không đấu tranh sao mà học hỏi được? Không, đấu tranh là không có đấu tranh cho cá nhân luôn nữa.
Có lý do tại sao mình không muốn đấu cho mình. Khi mình đấu á,
mà đấu cho mình là mình giặt là ngay lập tức mình không đấu. Cái phải tự động. Thiền để làm cái gì? Để tiến bộ. Tại sao mình tu thiền? Mình tu làm gì? Tu để mình tiến bộ. Tiến bộ là gì? Tiến bộ để mình mở trí huệ mình thêm. Cái tiến bộ nó phải rõ ràng. Đồng ý không? Tiến bộ không phải là nhiều tiền, không phải là nổi tiếng hơn, mà tiến bộ là có trí huệ cư hệ hơn. Thầy nói, nếu quý vị mà tự đấu tranh cho mình thì nhiều khi mình tiến bộ, nhiều khi mình không tiến bộ. Nếu như quý vị không chịu đấu tranh cho chính mình nữa, thì quý vị sẽ tiến bộ. Khi quý vị không đấu thì sao? Ok. Rồi, thầy nói quý vị không hiểu được đâu. Nói là khi mà tới sắp đấu, sắp thắng tới nơi rồi, mình bỏ cuộc, nó không, tôi không đấu cho tôi nữa. Lúc đó trí huệ quý vị mới thật sự nó mở ra. Mới thấy được cái sự vô minh của mình. Mình mới thấy được. Ok. Thì cứ tiếp tục làm như vậy, từ từ cái trí huệ nó thiệt sự mới mở ra được. Đó con người mình thiệt sự, con người mình là con người thường nhân. Còn cái người mà thắng mấy cái nhỏ nhỏ đó là con người tiểu nhân. Đối với thầy đó, nhỏ không thấy được cái đại sự, chỉ thấy cái nhỏ nhỏ thôi. Yes. Mấy người thích đấu thua hoài đó. Hả? Là mấy cái người ngu. Tôi kể cái chuyện cái gì nghe. Hồi xưa bên Tàu kể cái chuyện cái gì nghe. Có hai một cái vị trưởng lão đó, trong cái thành thủ đô đó. Hai cái vị trưởng lão rất là giàu có, rất là có thế lực. Giàu có mà quyền lực dễ sợ. Họ sống bên cạnh nhau, cái đất của họ nó lớn dễ sợ, bên cạnh nhau họ cứ xây một cái bức tường. Ông trưởng lão nói cái tường đó hả, phải xây xích qua bên phía đất của ông khoảng những 3 tấc. Cái ông trưởng lão kia ông nói đâu có được, phải dời cái tường á cách phía đất ông á 1 thước. Họ không đồng ý được. Không cách nào mà đồng ý được hết đó. Thầy hỏi ông vua này ông làm gì bây giờ? Thì cô đại hàng cô nói là tôi tịch thu hai cái đất, đất hai cái ông láng giềng, thì nó rõ ràng dân đại hàng đó là dân dân thực dân. Phải xây cái tường chứ được. Làm sao bây giờ? Người Việt Nam nghĩ sao? À, mấy cái người Việt Nam. Hả? Làm sao bây giờ? Trong hai vị trưởng lão đó, ông vua đó ông có trí huệ lắm, ông khôn dễ sợ lắm. Ông nói là ông gửi một cái bài thơ tới cái vị trưởng lão mà có thế lực hơn ông kia một tí xíu. Hai người bạn thân thiết với nhau mà giành tranh giành vì cái tường. Đất nó nhiều như vậy. Hả? Bài thơ nói là hai bạn thân thiết mà tranh giành vì một cái bức tường. Nhớ cái vạn lý trường thành không? Nó là cái ông vua Tần Thủy Hoàng xây cái vạn lý trường một cái xây cái vạn lý trường thành. Ok? Cuối cùng cũng không giữ được một tấc nữa. Nên nói này ông vua mới nói là ông trưởng lão nên nhường cái ba phần đi. Nhường. Ông trưởng lão tôi tức hiểu ngay lập tức giác ngộ. Nhường ba phần. Điên cái thơ gửi qua bên kia nói tôi nhường ba phần cho ông. Thế ông ân láng giềng lập tức phái người trả lời không được. Tôi nhất định phải xây cái tường phía bên vách bên tôi, đất bên tôi thêm một thước. Thấy hay dễ sợ không? Ông giang nhìn kia mà nếu như không nhường một cái thước đó, một thước đất đó thì sẽ mất mặt với thiên hạ. Mỗi lần mình nhường là mình thắng. Cái vô tranh là một cái hành động của người có trí huệ. Thầy nói cái này nó không phải lý thuyết mà mình nói dễ dàng là khi mà sau trong tương lai khi mà mình lập gia đình rồi mình sẽ khám phá rằng mình tranh đấu với chồng hay là vợ mình không thắng được, không bao giờ thắng được. Cái trí huệ ở chỗ là mình thắng bằng cách không đấu, còn nếu mà đấu mà thắng là mình sẽ thất bại.